Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy 29 tháng 11, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật hậu quý vị diễn tiến ngày đầu tiên Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm mục vụ Thổ Nhĩ Kỳ. Tiếp đến là mục suy niệm lời Chúa, và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican. Đức Thánh Cha Francisco gửi thư cho những người thánh hiến trong toàn thể giáo hội, kêu gọi kiểm điểm ơn gọi, dấn thân canh tân đoàn sủng, tăng cường tình hiệp thông, đi tới các khu ngoại ô của cuộc sống, quan tâm giúp đỡ những người nghèo. Trên đây là một vài điểm trong lá thư thật dài Đức Thánh Cha công bố hôm qua, 28 tháng 11, và gửi đến những người nam nữ thánh hiến, nhân dịp năm về đời sống thánh hiến. Bắt đầu từ Chúa Nhật ngày mai 30 tháng 11 và kéo dài đến ngày 2 tháng 2 năm 2016, lễ dâng Chúa vào đền thánh. Thư của Đức Thánh Cha gồm 3 phần, trước tiên về những mục tiêu của năm về đời sống thánh hiến, tiếp đến là những mong đợi của Đức Thánh Cha nơi những người thánh hiến trong năm này, sau cùng là những chân trời của năm về đời sống thánh hiến. Trong phần đầu, Đức Thánh Cha nói đến 3 mục tiêu của năm này, đó là nhìn lại quá khứ trong niềm biết ơn. Mỗi gia đình đoàn sủng hãy nhớ lại sự khởi đầu và phát triển của mình, để cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho giáo hội bao nhiêu hồng ân. Năm nay cũng là cơ hội để khiêm tốn xưng thú những giòn mỏng yếu đuối của mình, và tín thác nơi Thiên Chúa là tình thương. Mục tiêu thứ hai, năm về đời sống thánh hiến. Mời gọi sống hiện tại trong niềm hăng say, để cho mình được tin mừng của Chúa gọi hỏi, để tin mừng thực sự là cuốn chỉ nam cho đời sống thường nhật, và những chọn lựa chúng ta được kêu gọi thực hiện. Kiểm điểm sự trung thành đối với sứ mạng đã được ủy thác. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, sống hiện tại trong niềm hăng say đó, nghĩa là trở thành những chuyên gia về sự hiệp thông, thành chứng nhân và là người kiến tạo dự án hiệp thông ấy. Mục tiêu thứ ba là đón nhận tương lai với niềm hy vọng, mặc dù có đủ loại khó khăn. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, niềm hy vọng ở đây không dựa trên những con số và những công việc, nhưng trên đấng mà chúng ta tín thác, và đối với Chúa, không gì là không có thể. Anh chị em đừng chịu theo cám dỗ của những con số và hiệu năng, và càng không nên cậy dựa vào sức riêng của mình.
Trong số những mong đợi Đức Thánh Cha đề ra trong năm về đời sống thánh hiến, Ngài mong muốn rằng nơi nào có các tu sĩ thì nơi đó có niềm vui. Chúng ta được kêu gọi cảm nghiệm và chứng tỏ rằng Thiên Chúa có thể làm cho tâm hồn chúng ta được tràn đầy và làm cho chúng ta được hạnh phúc. Chúng ta không cần tìm hạnh phúc ở nơi khác. Ước gì tình huynh đệ chân thành trong cộng đoàn chúng ta nuôi dưỡng niềm vui của chúng ta. Mong đợi thứ hai của Đức Thánh Cha là Ngài muốn các tu sĩ thức tỉnh thế giới trở thành những ngôn sứ làm chứng về cách thức Chúa Giêsu đã sống trên trái đất này. Không bao giờ tu sĩ được từ bỏ sứ vụ ngôn sứ của mình. Mong đợi thứ ba là linh đạo hiệp thông trở thành thực tại trong các cộng đoàn và những người thánh hiến đi hàng đầu trong việc đương đầu với thách đố, biến giáo hội thành nhà và là trường hiệp thông. Đức Thánh Cha viết, tình hiệp thông được thực thi trước tiên giữa lòng các cộng đoàn dòng tu liên hệ. Về điểm này, tôi mời gọi anh chị em hãy đọc lại những lời mà tôi thường lặp lại, đó là những lời phê bình, nói hành, nói xấu, ghen tị, ghen tương, đố kỵ là những thái độ không có quyền được ở trong các nhà của chúng ta. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi thành phần giáo hội, nhất là những người thánh hiến, hãy ra khỏi mình để tới các vùng ngoại ô của cuộc sống, đáp ứng những mong đợi của thế giới. Ngài viết, có cả một nhân loại đang chờ đợi, những người đã mất hết mọi hy vọng, các gia đình gặp khó khăn, các trẻ em bị bỏ rơi, người trẻ bị chặn mất mọi tương lai, bệnh nhân, người già bị bỏ rơi, người giàu đầy dư của cải nhưng tâm hồn trống rỗng. Trong phần 3 của lá thư, Đức Thánh Cha ngỏ lời với các giáo dân liên kết với các tu sĩ trong đoàn sủng. Ngài cũng nhắc nhở rằng, năm về đời sống thánh hiến cũng có liên hệ tới toàn thể giáo hội. Vì thế, Ngài mời gọi các tín hữu hãy ý thức về hồng ân là sự hiện diện của bao nhiêu người thánh hiến, những người thừa kế của các vị đại thánh. Đức Thánh Cha không quên nhắc nhở các giám mục hãy nồng nhiệt và vui mừng đón nhận đời sống thánh hiến trong giáo phận liên hệ như một gia sản tinh thần góp phần vào thiện ích của toàn thể thân mình Chúa Kitô.
Jerusalem, Cha Pier Battista Pisabala, bề trên dòng Francisco tại thánh địa, bày tỏ lo âu cho các quyền của các nhóm thiểu số tại Israel vì dự luật mới tại nước này. Dự luật mới vừa được chính phủ Israel thông qua với 15 phiếu thuận và 7 phiếu chống, định nghĩa Israel là quốc gia của dân tộc Do Thái. Tuyên bố với hãng tin Sia của Hội đồng Giáo mục Italia hôm 27 tháng 11 vừa qua, Cha Pisabala cho biết các giáo hội địa phương lo âu trước dự luật này về vấn đề tôn trọng các quyền của các nhóm thiểu số. Cha nói, sự kiện Israel là một quốc gia Do Thái, đó không phải là điều mới mẻ. Nếu dự luật này được thông qua, thì xét về phương diện kỹ thuật không có thay đổi gì đáng kể. Nhưng hậu quả trực tiếp sẽ là các cộng đoàn Do Thái, Hồi giáo và Kitô giáo ngày càng xa cách nhau, và sự nghi kỵ, thiếu tín nhiệm đối với nhà nước và thành phần Do Thái ngày càng sâu đậm hơn. Theo cha Pisabala, nếu được thông qua, thì luật mới sẽ làm cho các công dân Israel gốc Ả Rập ngày càng trở thành khách trọ nơi nhà của họ. Làm sao có thể nói là họ có các quyền, nhưng họ không được bình đẳng với những người khác? Vì thế đây là một luật bị tranh luận nhiều, kể cả nơi những người Do Thái và có sức ép mạnh đòi thay đổi. Dự luật này thuộc về bối cảnh đang có những sâu xé lớn và chia rẽ trong nội bộ Israel. Và cha bề trên dòng Francisco ở thánh địa kết luận rằng, trong tư cách là những giáo hội địa phương, chúng tôi quan tâm theo dõi diễn tiến vụ này. Chúng tôi không muốn can thiệp nhiều để không tạo nên những tranh luận mà chúng tôi thấy là không cần, nhưng thực sự là chúng tôi lo âu cho các quyền của các nhóm thiểu số.
Augsburg, chiến dịch mùa vọng do tổ chức Bắc Ái Adveniat của Hội đồng Giám mục Đức sẽ khai diễn Chúa Nhật ngày mai 30 tháng 11 với chủ đề Tôi muốn tương lai. Trọng tâm của chiến dịch năm nay là giới trẻ tại Mỹ Châu Latin và viễn tưởng của họ. Đối tác đặc biệt trong chiến dịch lần này là giáo hội tại Peru, Argentina, Paraguay và El Salvador. Đại diện của các giáo hội này được mời đến các giáo phận tại Đức để kể lại kinh nghiệm của mình. Thánh lễ khai mạc được Đức cha Konrad Zdaxa, giám mục giáo phận Augsburg ở miền Nam Đức chủ sự tại nhà thờ chính tòa địa phương sáng Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng. Đức cha cho biết giáo dục là căn bản để có một tương lai tốt đẹp, vì thế giáo phận đặc biệt hỗ trợ các dự án giáo dục tại Mỹ Châu Latin và quần đảo Caribe. Tổ chức Adveniat do Hội đồng Giám mục Đức thành lập để trợ giúp giáo hội tại Mỹ Châu Latin. Trong chiến dịch năm nay, các cuộc lạc quyên sẽ được thực hiện trong các thánh lễ ngày 24 và 25 tháng 12 tại các nhà thờ công giáo trên toàn quốc.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe tường thuật diễn tiến ngày đầu tiên Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm một vụ nước Thổ Nhĩ Kỳ.
Thưa quý vị, thưa các bạn, hai ngày sau chuyến viếng thăm tại Nghị viện và Hội đồng Âu Châu ở thành phố Strasbourg bên Pháp, sáng hôm qua 28 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco lại lên đường viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng 3 ngày cho đến chiều Chúa Nhật 30 tháng 11 tới đây. Cơ hội chính trong cuộc viếng thăm của Ngài là lễ kính Thánh Andre Tông Đồ, bổn mạng của Giáo hội Chính thống Constantinople, là giáo hội đứng đầu trong số 15 giáo hội chính thống trên thế giới. Đây là cuộc viếng thăm thứ 6 của Đức Thánh Cha Francisco tại nước ngoài trong vòng 20 tháng kể từ khi được bầu làm giáo hoàng. Ngài cũng là vị giáo hoàng thứ tư đến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ. Vị đầu tiên là Đức Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô VI đến thăm nước này cách đây 47 năm, tức là trong hai ngày 25 và 26 tháng 7 năm 1967. Trong dịp đó, khi vị Tổng thống Thổ ra đón tại phi trường, Đức Giáo Hoàng đã tặng ông lá cờ của quân đội Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ mà các lực lượng Kitô giáo đã chiếm được trong trận đánh ở vịnh Lepanto năm 1571. Từ Vatican, Đức Thánh Cha đã đi xe ra phi trường quốc tế Fiumicino của thành phố Roma lúc 8 giờ 55 phút sáng hôm qua, và sau khi chào các vị hiện diện, Ngài bước lên máy bay, tay cầm chiếc cặp da màu đen như mọi khi. Trong số 30 vị thuộc đoàn tùy tùng của Ngài, đặc biệt có 5 vị Hồng Y, đứng đầu là Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, và vị phụ tá là Đức Tổng giám mục Angelo Becciu, cùng với Đức Hồng Y Kurt Koch, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, Đức Hồng Y Jean-Louis Toron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn. Ngoài ra còn có 65 ký giả Italia và quốc tế cùng đi trên chuyến bay đặc biệt của hãng Alitalia. Chiếc Airbus A320 của hãng Alitalia chở Đức Thánh Cha cất cánh lúc 9 giờ và trực chỉ phi trường thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ, cách đó hơn 1.700 cây số về hướng đông nam. Trên máy bay, Đức Thánh Cha đã chào thăm và cảm ơn các ký giả tháp tùng và hẹn sẽ trả lời các câu hỏi của họ trên đường trở về Roma chiều tối Chúa Nhật tới đây.
Thổ Nhĩ Kỳ có diện tích rộng gấp đôi Việt Nam với gần 780.000 cây số vuông và hiện có 76 triệu dân cư. Trong đó 98% là tín hữu Hồi giáo, gồm 68% là người Sunnit và 30% là người Shiite. Giáo hội Công giáo chỉ là một đoàn chiên rất bé nhỏ với 53.000 người, tương đương với 0,07%, thuộc 7 giáo phận với 54 giáo xứ và 13 trung tâm mục vụ khác. Nhân sự mục vụ của Công giáo tại đây chỉ có 6 giám mục phụ trách 3 giáo hạt đại diện tông tòa theo lễ nghi Latin, với sự cộng tác của 58 linh mục. Trong số này chỉ có 6 linh mục giáo phận, phần còn lại 52 vị thuộc các dòng tu. Cả nước chỉ có 7 tu huynh và 54 nữ tu, 4 chủng sinh. Cách đây 8 năm khi Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 thăm Thổ Nhĩ Kỳ, số linh mục giáo phận tại đây là 13 vị. Như vậy có nghĩa là số linh mục tại đây trong thời gian qua bị giảm mất quá một nửa. Tuy nhân sự ít ỏi, nhưng Giáo hội Công giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng đảm trách 23 trường học với gần 9.400 học sinh và 16 trung tâm từ thiện và xã hội, 5 bệnh xá cùng với 5 nhà dưỡng lão. Theo Hiệp ước Hòa bình ký ở Lausanne, Thụy Sĩ hồi năm 1923, các tôn giáo thiểu số tại Thổ Nhĩ Kỳ được bình đẳng về quyền lợi như các công dân Hồi giáo khác và được hưởng các quyền tự do lương tâm, tín ngưỡng và tư tưởng như hiến pháp quốc gia quy định. Nhưng trong thực tế, Kitô hữu vẫn còn bị kỳ thị về nhiều mặt, Giáo hội Công giáo vẫn không được công nhận về mặt pháp lý, và người dân Thổ Nhĩ Kỳ vẫn coi Kitô giáo là đạo từ nước ngoài.
Sau 3 giờ bay, chiếc Airbus 320 chở Đức Thánh Cha đã đáp xuống phi trường thủ đô Ankara lúc 1 giờ trưa giờ địa phương. Đây là một thành phố ở trên cao nguyên cao 1.000 mét, được Tổng thống Mustafa Kemal chọn làm thủ đô Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 1923 vì vị trí chiến lược của nơi này. Từ năm 1950, dân số tại đây tăng vọt từ 300.000 lên 4 triệu rưỡi như hiện nay, với hiện tượng gọi là những căn nhà xây trong một đêm. Về phương diện tôn giáo, Ankara thuộc về giáo hạt đại diện tông tòa Istanbul, Ankara và Bursa do Đức Cha Louis Pélat dòng Đa Minh coi sóc với 15.650 tín hữu công giáo và 38 linh mục dòng và 38 nữ tu. Từ trên máy bay bước xuống, Đức Thánh Cha đã được một vị bộ trưởng đại diện chính quyền cùng với giáo quyền địa phương tiếp đón. Liền đó, Ngài đến viếng lăng của Mustafa Kemal Atatürk, cách đó 45 cây số. Ông là nhà sáng lập và là tổng thống đầu tiên của Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 1923 đến 1938 và thường được gọi là người cha già của dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ. Với chế độ Cộng hòa, Thổ Nhĩ Kỳ vĩnh biệt chế độ Vương quốc Ottoman trước kia, Hồi giáo không còn được coi là quốc giáo, nhà nước Thổ giữ vị thế đời, trung lập đối với tôn giáo, bãi bỏ chế độ vua Hồi giáo, thay luật Koran bằng dân luật, bỏ mẫu tự Ả Rập và thay bằng mẫu tự Latin. Tại lăng Ataturk, Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng đã được vị chỉ huy trưởng binh đoàn canh giữ, đón tiếp và ngài đã đặt vòng hoa màu trắng và đỏ trước mộ bằng cẩm thạch của nhà lập quốc Thổ trước khi tiến sang sảnh đường ở nhà bên cạnh để ký tên vào sổ vàng. Ngài viết trong sổ này, tôi chân thành cầu chúc cho Thổ Nhĩ Kỳ, chiếc cầu thiên nhiên nối liền giữa hai đại lục, không những là ngã tư đường, nhưng còn là nơi gặp gỡ, đối thoại và sống chung thanh thản giữa những con người nam nữ thiện chí thuộc mọi nền văn hóa, chủng tộc và tôn giáo.
Rời lăng vị lập quốc, Đức Thánh Cha đã tới phủ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cách đó 8 cây số, nơi diễn ra nghi thức đón tiếp chính thức. Dinh Tổng thống này mới được khánh thành cách đây 2 năm, quen gọi là dinh thự trắng, thay thế phủ tổng thống cũ. Dinh mới này có 1.000 căn phòng và có một đền thờ Hồi giáo có thể chứa được 5.000 tín hữu. Có nhiều người phê bình việc xây phủ tổng thống nguy nga như vậy, trên một diện tích hơn 300.000 mét vuông, hơn cả tòa Bạch Cung của Mỹ, điện Kremlin của Nga hoặc điện Buckingham của Anh Quốc. Chi phí xây tòa nhà này lên tới 350 triệu euro. Có những người xin Đức Giáo Hoàng đừng đến đó, nhưng cha Lâm Bác Đi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết lời yêu cầu này không thể nhận được theo nghi thức ngoại giao quốc tế, vị quốc khách phải chấp nhận nơi mình được tiếp đón. Tại phủ tổng thống lúc quá 2 giờ rưỡi chiều hôm qua giờ địa phương đã diễn ra nghi thức đón tiếp chính thức, với các đoàn quân danh dự và quốc ca và sự giới thiệu hai phái đoàn. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, năm nay 60 tuổi, đón tiếp Đức Thánh Cha tại cổng vào dinh. Ông nguyên là thị trưởng thành Istanbul, rồi làm thủ tướng trong 11 năm trời, trước khi được bầu tổng thống ngày 28 tháng 8 năm nay. Đức Thánh Cha và tổng thống đã giới thiệu hai phái đoàn liên hệ trước khi hội kiến riêng trong dinh, rồi tiến ra sảnh đường trước sự hiện diện của đông đảo các giới chức chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ và ngoại giao đoàn. Lên tiếng sau lời chào mừng của Tổng thống Erdogan, Đức Thánh Cha nhắc đến vẻ đẹp, lịch sử phong phú, đầy những vết tích văn minh và là chiếc cầu tự nhiên nối liền hai đại lục Âu Á, cũng như là phần đất quý giá đối với lịch sử Kitô giáo. Đức Thánh Cha đề cao sức sinh động, sự cần cù và quảng đại của dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay. Ngài cũng nói rằng,
è per me un motivo di gioia avere l'opportunità di proseguire con voi un dialogo di amicizia, di stima e di rispetto.
Thật là một lý do vui mừng đối với tôi được cơ hội tiếp tục với quý vị một cuộc đối thoại thân hữu, quý chuộng và tôn trọng theo vết các vị tiền nhiệm của tôi, Đức Chân Phước Phaolô 6, Thánh Gioan Phaolô 2 và Biển Đức 16. Cuộc đối thoại đã được chuẩn bị và tạo điều kiện thuận lợi nhờ hoạt động của vị khâm sứ tòa thánh bấy giờ là Đức Giám mục Angelo Giuseppe Roncalli, nay là Thánh Gioan 23, và nhờ công đồng chung Vatican II. Chúng ta cần một cuộc đối thoại đào sâu sự hiểu biết và với sự phân định, đề cao giá trị của bao nhiêu điều chúng ta có chung với nhau và đồng thời giúp chúng ta cứu xét những khác biệt với tâm hồn khôn ngoan và thanh thản để có thể rút ra những bài học từ đó. Cần kiên nhẫn tiếp tục thi hành quyết tâm kiến tạo một nền hòa bình vững chắc dựa trên sự tôn trọng các quyền lợi và nghĩa vụ căn bản gắn liền với phẩm giá con người. Nhờ con đường này, chúng ta có thể vượt thắng những thành kiến và những sợ hãi sai trái và thay vào đó dành chỗ cho sự quý chuộng, gặp gỡ, phát triển những nghị lực tốt đẹp nhất để mưu ích cho mọi người. Để đạt mục tiêu ấy, điều cơ bản là các công dân Hồi giáo, Do Thái và Kitô giáo, trong các quy định của luật pháp cũng như trong sự thực thi các luật ấy, được hưởng cùng những quyền và tôn trọng cùng nghĩa vụ. Như thế, họ sẽ dễ dàng nhận ra mình là anh chị em và là những người đồng hành, ngày càng tránh được những hiểu lầm và tạo điều kiện cho sự cộng tác và cảm thông. tự do tôn giáo và tự do ngôn luận nếu được bảo đảm thực sự cho tất cả mọi người thì sẽ kích thích sự chuyển nở tình thân hữu, trở thành một dấu chỉ hùng hồn về hòa bình. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, Trung Đông, Âu Châu, thế giới đang chờ đợi sự chuyển nở ấy. Đặc biệt Trung Đông từ quá lâu rồi là nơi diễn ra các cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Dường như chiến tranh này sinh ra chiến tranh khác, như thể câu trả lời duy nhất cho chiến tranh và bạo lực luôn luôn phải là một cuộc chiến tranh mới và bạo lực mới. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, Trung Đông còn phải chịu đau khổ đến bao giờ nữa vì thiếu hòa bình? Chúng ta không thể cam chịu sự tiếp tục các cuộc xung đột như thế, không thể có một sự cải tiến nào cho tình thế. Với sự trợ giúp của Thiên Chúa, chúng ta có thể và luôn luôn phải canh tân lòng can đảm hòa bình. Thái độ này dẫn đến việc chân thành, kiên nhẫn và quyết liệt sử dụng mọi phương thế thương thuyết và nhờ đó đạt tới những mục tiêu cụ thể hòa bình và phát triển lâu dài. Đức Thánh Cha nói tiếp.
Signor Presidente, per raggiungere una meta tanto alta è urgente un contributo importante può venire dal dialogo interreligioso e interculturale, così da bandire ogni forma di fondamentalismo e di terrorismo.
Thưa Tổng thống, để đạt tới mục tiêu cao cả và cấp thiết ấy, một đóng góp quan trọng có thể đến từ đối thoại liên tôn và liên văn hóa, để loại trừ mọi hình thức cực đoan và khủng bố, nó gây thương tổn trầm trọng cho phẩm giá của mỗi người và lạm dụng tôn giáo. Cần chống lại trào lưu cuồng tín và cực đoan, những sự sợ hãi vô lý kích thích sự hiểu lầm và kỳ thị, bằng cách thực thi tình liên đới của tất cả những người có tín ngưỡng, với những cột trụ là tôn trọng sự sống con người, tự do tôn giáo, là tự do phụng tự và tự do sống theo luân lý đạo đức tôn giáo, cố gắng bảo đảm cho tất cả mọi người những gì cần thiết để sống xứng đáng và chăm sóc môi trường thiên nhiên. Các dân tộc và quốc gia ở Trung Đông đang cấp thiết cần điều này để có thể lật ngược xu thế và thi hành hữu hiệu một tiến trình bình định, nhờ sự loại bỏ chiến tranh và bạo lực và theo đuổi đối thoại, công pháp và công lý. Thực vậy, cho đến nay, rất tiếc là chúng ta còn chứng kiến những cuộc xung đột trầm trọng, đặc biệt tại Syria và Iraq, bạo lực khủng bố không có dấu hiệu suy giảm. Người ta ghi nhận có sự vi phạm các luật lệ cơ bản nhất về nhân đạo đối với các tù nhân và toàn bộ các nhóm chủng tộc. Chúng ta đã và còn thấy những cuộc bắt hại nặng nề chống lại các nhóm thiểu số, đặc biệt là những người Kitô và Yezidi, và không phải chỉ có họ mà thôi. Hàng trăm ngàn người buộc lòng phải rời bỏ gia cư và quê hương của họ để thoát thân và trung thành với tín ngưỡng của mình. Thổ Nhĩ Kỳ khi quảng đại đón nhận một số lớn người tị nạn, đang trực tiếp chịu hậu quả của tình trạng bi thảm này ở vùng biên giới của mình, và cộng đồng quốc tế có nghĩa vụ luân lý phải trợ giúp Thổ Nhĩ Kỳ trong việc săn sóc những người tị nạn. Cùng với sự trợ giúp nhân đạo cần thiết, ta không thể dửng dưng trước những gì gây nên những thảm trạng ấy. Trong khi tái khẳng định sự hợp pháp ngăn chặn kẻ gây hấn bất chính, tôi cũng muốn nhắc nhở rằng, không thể ủy thác việc giải quyết vấn đề bằng giải pháp quân sự mà thôi. Cần có sự dấn thân chung mạnh mẽ, dựa trên sự tín nhiệm lẫn nhau, là cho hòa bình được lâu bền, và sau cùng, giúp dành những tài nguyên không phải cho việc võ trang, nhưng cho những cuộc chiến thực sự xứng đáng với con người, cuộc chiến chống nghèo đói và bệnh tật, để phát triển dài hạn và bảo tồn thiên nhiên, cứu giúp bao nhiêu hình thức nghèo đói và bị loại bỏ vẫn còn trong thế giới tân tiến ngày nay. Do lịch sử của mình và do vị trí địa lý, cũng như vì tầm quan trọng trong miền này, Thổ Nhĩ Kỳ có một trách nhiệm lớn. Những chọn lựa và gương của nước này có một giá trị đặc biệt, và có thể là trợ lực lớn để tạo điều kiện cho một gặp gỡ giữa các nền văn minh và tìm ra những con đường hòa bình và tiến bộ có thể thực hiện được. Xin Đấng Tối Cao chúc lành và bảo vệ Thổ Nhĩ Kỳ và giúp đất nước này là người xây dựng hòa bình hữu hiệu và đầy xác tín. Thank you.
sau bài diễn văn, Đức Thánh Cha còn gặp Thủ tướng Ahmed Davutoglu cũng tại Phủ Tổng thống, rồi Ngài đến trụ sở của phân bộ tôn giáo vụ gọi là Diyanet, cách đó 10 cây số, để hội kiến với giáo sư Mehmet Gökmez, chủ tịch của cơ quan này. Đây là thẩm quyền cao nhất của Hồi giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ và do chính phủ bổ nhiệm. Phân bộ tôn giáo vụ có quyền tài phán trên tất cả các hội đường Hồi giáo trên toàn quốc và giám sát để việc giải thích kinh Koran được phù hợp với đường hướng của nhà nước. Mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ có đại đa số dân là tín hữu Hồi giáo, nhưng Hồi giáo không còn là quốc giáo kể từ năm 1923. Tại trụ sở phân bộ tôn giáo vụ, Đức Thánh Cha đã được giáo sư Gökmez cùng với hai đại mufti của Cộng đoàn Hồi giáo ở thủ đô Ankara và thành Istanbul đón tiếp và hội kiến cùng với các hồng y thuộc đoàn tùy tùng và giới báo chí quốc tế. Giáo sư Gökmez, năm nay 55 tuổi, tốt nghiệp Hồi giáo học tại Đại học Ankara và giảng dạy tại Đại học Hacettepe trước khi được bổ nhiệm vào chức vụ này cách đây 4 năm. Từ khi giữ chức vụ này, nhiều lần ông lên tiếng tố giác trào lưu ghét bỏ Hồi giáo tại các nước Tây Phương, cả những vụ tấn công các đền thờ Hồi giáo như thường xảy ra ở Cộng hòa Liên bang Đức, nơi có hơn 4 triệu người gốc Thổ Nhĩ Kỳ sinh sống. Hồi tháng 9 năm nay, ông đã lên tiếng cho rằng Đức Giáo Hoàng chưa làm đủ để bênh vực Hồi giáo trước làn sóng ghét bỏ và giải thích sai lầm về Hồi giáo. Sau khi hội kiến, Đức Thánh Cha và ông Chủ tịch Gomez đã tiến sang sảnh đường trước sự hiện diện của giới báo chí quốc tế.
Lên tiếng sau lời chào mừng của ông Gomez, Đức Thánh Cha nhắc đến những quan hệ tốt đẹp và cuộc đối thoại giữa các vị lãnh đạo tôn giáo. Và Ngài gọi đây là một sứ điệp rõ ràng gửi đến các cộng đồng liên hệ, nói lên rằng sự tôn trọng lẫn nhau và tình thân hiểu là điều có thể, mặc dù có những khác biệt. Đó là sứ điệp có ý nghĩa đặc biệt và quan trọng trong thời đại khủng hoảng như ngày nay. Tại một số vùng trên thế giới, cuộc khủng hoảng ấy trở thành những thảm trạng thực sự cho toàn thể dân chúng. Chiến tranh, những căng thẳng và xung đột giữa các chủng tộc và tôn giáo. Đói nghèo đang đè nặng trên hàng triệu người. Chúng tạo nên những thiệt hại cho môi trường thiên nhiên, cho không khí, nước và đất. Tình trạng tại Trung Đông thật là bi thảm. Nhất là tại Iraq và Syria. Vì một nhóm cực đoan và duy căn, toàn bộ các cộng đoàn, nhất là các tín hữu Kitô và người Yazidi, và không phải chỉ họ mà thôi, đã phải bỏ mọi sự để thoát thân và khỏi chối bỏ đức tin. Bạo lực cũng giáng xuống trên các nơi thánh, các đền đài, các biểu tượng tôn giáo và gia sản văn hóa, hầu như muốn xóa bỏ mọi vết tích, mọi ký ức của người khác. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong tư cách là các vị lãnh đạo tôn giáo, chúng ta có nghĩa vụ tố giác mọi vi phạm phẩm giá và các quyền con người. Sự sống con người là hồng ân của Thiên Chúa tạo hóa, có tính chất thánh thiêng. Bạo lực dùng tôn giáo để biện minh cho hành động của mình là điều đáng bị lên án quyết liệt, vì Đấng Toàn Năng là Thiên Chúa của sự sống và hòa bình. Thế giới đang chờ đợi nơi tất cả những người tôn thờ Chúa, mong họ trở thành những người hòa bình, có khả năng sống với nhau như anh chị em, mặc dù có những khác biệt về chủng tộc, tôn giáo, văn hóa hoặc ý thức hệ. Cần làm việc chung để tìm ra những giải pháp thích hợp. Điều này đòi có sự cộng tác của tất cả mọi phía, chính quyền, các vị lãnh đạo chính trị và tôn giáo, các đại diện của xã hội dân sự. Và mọi người nam nữ thiện chí, đặc biệt các vị lãnh đạo các cộng đoàn tôn giáo, là tín hữu Hồi giáo và Kitô giáo, chúng ta mang theo những kho tàng tinh thần vô giá, trong đó chúng ta nhận ra những yếu tố chung, tuy được sống theo những truyền thống riêng, đó là sự tôn thờ Thiên Chúa Từ Bi, sự tham chiếu tổ phụ Abraham, việc cầu nguyện, làm phúc, chay tịnh. Đó là những yếu tố nếu được sống chân thành thì có thể biến đổi cuộc sống và mang lại một nền tảng vững chắc cho phẩm giá và tình huynh đệ của con người. Sự kiện cùng nhau nhìn nhận tính chất thánh thiêng của nhân vị cũng hỗ trợ sự cảm thông chung, tình liên đới và sự trợ giúp thực sự dành cho những người đau khổ. Sau cùng, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng quý chuộng đối với những gì dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ, dù là người Hồi giáo hay Kitô giáo, đang làm cho hàng trăm ngàn người tị nạn rời bỏ quê hương họ vì chiến tranh. Ngài cũng bày tỏ hài lòng vì những quan hệ tốt đẹp và sự cộng tác giữa phân bộ tôn giáo Dianet và Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn như một dấu chỉ sự đối thoại chân thành để mưu ích cho tất cả mọi người, là dấu chỉ hy vọng cho một thế giới đang rất cần hòa bình, an ninh và thịnh vượng.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Bảy hôm nay 29 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ đáp máy bay đến thành phố Istanbul, một thành phố cổ kính với gần 14 triệu dân, cách thủ đô Ankara 450 cây số về hướng Tây Bắc. Khi đến đây, Ngài sẽ được chính quyền địa phương cũng như Đức Thượng Phụ Chính Thống Bartolomaios tiếp đón, rồi được hướng dẫn đi thăm Bảo tàng Viện Thánh Sophia, xưa kia là Vương Cung Thánh Đường kính sự khôn ngoan của Thiên Chúa, được Hoàng đế Constantino xây cất năm 360 tại nơi trước đó là đền thờ của dân ngoại. Tiếp đến, Đức Thánh Cha sẽ thăm đền thờ xanh của Hồi giáo chỉ cách đó một cây số. Cuộc viếng thăm của Ngài sẽ được tiếp tục với cuộc gặp gỡ 50 đại diện cộng đồng Công giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ thuộc các nghi lễ khác nhau, Latin, Armeni, Siro và Kandy, cùng với các vị bản quyền liên hệ. Ban chiều vào lúc 2 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ cho các tín hữu Công giáo tại nhà thờ chính tòa Chúa Thánh Linh của Giáo hội Công giáo Latin, rồi đến Tòa Thượng vụ Chính Thống để gặp gỡ Đức Thượng phụ Bartolomaios và tham dự buổi cầu nguyện đại kết tại nhà thờ Thánh Giorgio của Tòa Thượng vụ Chính Thống Constantinople.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Theo Thánh Marco, khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì các con không biết lúc đó là lúc nào. Ví như người đi phương xa, để nhà cửa lại, trao quyền hành cho các đầy tớ, mỗi người một việc, và căn dặn người giữ cửa lo tỉnh thức. Vậy các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết lúc nào chủ nhà trở về, hoặc là chiều tối, hoặc là nửa đêm, hoặc là lúc gà gáy, hay ban sáng, kẻo khi ông trở về thình lình, bắt gặp các con đang ngủ. Điều ta bảo cho các con, thì ta bảo cho tất cả mọi người là, hãy tỉnh thức.
Tin mừng Chúa Nhật hôm nay, Chúa dùng dụ ngôn để ví mình như người chủ nhà, giao cho đầy tớ mỗi người một công tác rồi chạy đi phương xa, với lời hẹn sẽ trở về khi đến thời đến buổi. Chúa như người chủ nhà sẽ lại đến trần gian trong ngày tái lâm. Vì thế, Ngài căn dặn chúng ta phải sống tỉnh thức. Sống tỉnh thức không gì khác hơn, chính là sống sự hiện diện vắng mặt của Thiên Chúa. Chính tâm tình và thái độ sống với sự hiện diện vắng mặt của Thiên Chúa mà chúng ta sẽ tự phân loại mình vào một trong ba loại đầy tớ sau đây. Đầu tiên là nhóm đầy tớ. Nhân cơ hội chủ vắng nhà nên gà mọc đuôi tôm. Vì đã quen sống với sự giám sát của chủ, nên một khi chủ vắng nhà, họ sẽ ươn lười, chỉnh mãn việc bổn phận, thậm chí còn chè chén say sưa. Đối với họ, nếu chủ có về vào ban ngày, thì chắc ông cũng chẳng có cơ hội bắt gặp họ đang siêng năng làm việc, chứ đừng nói đến việc ông về vào lúc ban đêm. Họ chẳng những không yêu mến chủ để chu toàn bổn phận một cách ý thức và tự giác, mà thậm chí còn chẳng e sợ cả đến hình phạt của chủ. Chúng ta có nguy cơ rơi vào loại đầy tớ này nếu ta lầm tưởng rằng chẳng có Thiên Chúa hay Thiên Chúa còn lâu mới đến, nên ta cứ sống mãi trong tình trạng tội lỗi và xa cách Chúa. Chắc chắn, nếu ông chủ về và thấy đầy tớ của mình đang trong hoàn cảnh thế này, không còn cách nào hơn là ông phải đuổi việc họ. Cũng tương tự, Thiên Chúa cũng chẳng thể cứu ta được nếu chúng ta cứ ở lì trong tình trạng tội lỗi. Kế đến, những đầy tớ cần mẫn với công việc mà họ đã được ông chủ chỉ định, dù chủ có đó hay không. Những người đầy tớ này đã sống sự hiện diện vắng mặt của ông chủ. ông chủ đã đi xa, mà họ vẫn sống như thể ông chủ vẫn có đó với mình, nên họ chu toàn nghĩa vụ được giao, nhưng không phải vì sợ hãi. Một cách nào đó, những đầy tớ này đã làm những công việc của mình vì tất cả lòng yêu mến với chủ. Để là loại đầy tớ này, chúng ta phải giữ tâm hồn mình thanh sạch, xa lánh tội lỗi và hết lòng yêu mến Thiên Chúa. Tuy nhiên, chúng ta sống như vậy chẳng phải vì quá sợ hãi Thiên Chúa sẽ giáng phạt, nhưng để đền đáp tình yêu Thiên Chúa dành cho mình. Làm thế vì chúng ta ý thức mình được Thiên Chúa thương yêu và chuẩn bị những điều kiện cần thiết như lời Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Vì chưng, trong Đức Kitô anh em được đầy tràn mọi ơn, khiến anh em không còn thiếu ơn nào nữa, trong khi mong chờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta tỏ mình ra. Ngay cả khi có lỡ lầm sa ngã, với lòng tin và sự trông cậy vào lòng thương xót của Thiên Chúa, ta tin rằng Ngài sẽ tha thứ cho ta. Ngoài ra, còn một loại đầy tớ, không ươn lười bê trễ, nhưng cũng chẳng làm việc bổn phận vì yêu. Dù chủ có mặt ở đó hay không, nhưng họ vẫn chu toàn bổn phận của mình, không phải vì yêu mến, nhưng vì sợ hãi. Họ sợ ông chủ sẽ về thật bất ngờ. Họ đinh ninh trong lòng, ông chủ rất hà khắc, nên sẽ xử phạt rất nặng nề, nếu chẳng may họ có chút thiếu sót. Với sự sợ hãi ông chủ như thế, họ miễn cưỡng mà chu toàn bổn phận của chính mình. Trong đời sống đạo của mình, ta cũng dễ dàng rơi vào mẫu đầy tớ thứ ba này. Ta chỉ kính sợ Thiên Chúa vì e sợ Ngài sẽ trừng phạt ta nặng nề. Ta cố giữ mình thanh sạch và tránh xa tội lỗi, nhưng trong lòng lại thiếu vắng sự kính yêu với Thiên Chúa. Bao lâu chẳng thể biến úy kính thành thảo kính, thì chúng ta vẫn chưa là những đầy tớ đẹp lòng Thiên Chúa, như lời Ngài trong thư của Thánh Gioan Tông Đồ. Tình yêu không biết đến sợ hãi. Trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi, vì sợ hãi gắn liền với hình phạt, và ai sợ hãi thì không đạt tới tình yêu hoàn hảo. Lời Chúa Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng nhắc nhở về những kiểu sống đạo thường gặp. Ta có thể phản tỉnh xem mình đang là loại đầy tớ nào. Sự tái lâm của Thiên Chúa trong ngày tận thế sẽ là một thử thách hay cơ may, tùy thuộc vào thái độ sống của ta như thế nào với sự hiện diện vắng mặt của Thiên Chúa. Ngài chẳng muốn là ông kẻ khi dùng hỏa ngục hay luyện ngục mà hù dọa con người. Đành rằng, kính sợ Thiên Chúa sẽ giúp ta tránh xa khỏi hỏa ngục. Nhưng Thiên Chúa tình yêu còn muốn là bạn, là người yêu của chúng ta. Ngài mời gọi ta sống với ý thức Thiên Chúa tình yêu vẫn đang hiện diện bên mình, dù Ngài chẳng có đó về thể lý. Chu toàn bổn phận của mình bằng tất cả tình mến, đó là sự ý thức cao độ về sự hiện diện vắng mặt của Thiên Chúa. Hãy để Chúa dùng đôi chân của chúng ta để đến với anh chị em, hãy để Ngài mượn đôi tay của chúng ta nâng đỡ những người bất hạnh. Hãy để Ngài dùng miệng lưỡi chúng ta yên ủi những tâm hồn cô đơn, bị bỏ rơi. Nếu sống được như thế, tâm hồn ta sẽ luôn có được sự bình an và thanh thản, bất kể Thiên Chúa giáng lâm vào lúc nào.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Trời Cao Chúa Hỡi do Nhã Phương trình bày.
Con người thành tâm chăm mong ngài đến Chúa cứu tinh xuống đời trần gian than vàng trần gian lu sâu sẽ đưa thấy niềm vui
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.